Rồi bây giờ là 10 giờ thiếu 10 ở tại California, làng A Di Đà Indio. Bữa nay là ngày 6 tháng 4 2014, giảm ra cái trác thứ 5 của Kinh Di Ma Cận. Mời tất cả đại chúng chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư TV của chùa Tầm Nguyên và 50 tiểu bang Hoa Kỳ trên hệ thống internet, và các tiểu bang ở Canada, Úc Châu, ở Âu Châu, ở Nam Mỹ là Brazil và ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tôi giảng tiếp cái đề tài hồi sáng mà một cái Phật tử tham dự pháp hội của một ngài Rinpoche cao tăng Tây Tạng. Bây giờ qua câu hỏi thứ hai cũng cái ngài đại sư đó đưa ra. Ngài Đại sư Tây Tạng lại hỏi tiếp, tại sao Phật tử, tại sao Đức Phật, Ngài đã chứng được cái là bình đẳng tánh trí, tức là biến cái thức thứ bảy chấp ngã, mạt na thức thành là bình đẳng tánh trí, tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly, mà tại sao thầy Ngài đã có cái tâm bình đẳng mà lại chỉ dành sự thọ giới cho loài người và chư thiên, còn từ loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và rồng thì không được thọ giới của Phật. Cho nên trong giới đàn của Hòa Thượng Hư Vân, con thấy trong giới đàn của Hòa Thượng Hư Vân có những loài rồng như Long Vương. Vì biết rằng nếu mà mang thân rồng hiện ra thì không được thọ giới, cho nên các vị Long Vương là dùng thần thông biến thành thân người vào trong thọ giới. Tới giờ mà phát giới điệp thì tự nhiên trên cái bàn của Ngài Hư Vân có một cái giới điệp của một cái vị nam cư sĩ mà không có ai nhận. Thì Ngài Hư Vân nói thôi để ngày mai không chừng có cái ông lão già già râu tóc bạc phơ, ông lại bữa nay ông bệnh ông về, mai ông lại coi. Thì sáng ra tụng kinh Lăng Nghiêm thì thấy cái giới điểm nó bay mất, thì ai cũng thắc mắc tại sao cái giới điểm nó mất. Thì tới chiều Ngài Hư Vân, Ngài nghe Phật tử ở gần cái động Đình Hồn trên tàu là nói rằng thấy cái miễu thời Long Dương, ở trên cái miễu đó, trên tay cái ông Long Dương đó, ông cầm một cái giới điểm của Hòa Thượng. Thì như vậy ở trong này cái sự việc xảy ra. Và tại sao Ngài Hư Vân á, thì Ngài lại quy y cho, truyền giới cho những cái loài gà, loài bò có không quý vị? Như vậy, mà có một con gà trống chuyên môn ăn trùng, ăn những côn trùng, sau khi Ngài Hư Vân truyền giới cho nó, hàng ngày nó ăn chay, tới giờ Hòa Thượng thì nó lại lên, nó nghe kinh, và tới ngày nó xả bóc thân thì nó niệm Phật A-di-đà và nó thọ tướng rất là đẹp. Rồi bên Tàu có cái chuyện là Trư Hòa Thượng gì nhớ không? Như vậy tại sao cái lòng từ bi mà Đức Phật là không từ bi bằng những vị mà chư tăng đời mặt pháp? Ngài Hư Vân cũng là cái đời mặt pháp mà Ngài có lòng từ bi, nhưng không lẽ tâm Phật là không từ bi bằng Ngài Hư Vân? Và Ngài đặt ra câu hỏi này thì trong pháp hội nó có 200 người không trả lời được. Thì bây giờ trong pháp hội này tôi đố quý vị, Phật bình đẳng, lục đạo luân hồi đều là có Phật tánh, mà tại sao Ngài chỉ dành sự thọ giới cho loài người và chư thiên, còn từ các loài khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhất là rồng, mà rồng có phải là thiên long bát bộ không quý vị? Thiên là trời, rồng là bát bộ, Atula là cũng nằm trong trời Atula, dạ so đẳng, dạ so là quỷ thần phải không quý vị? Mà cũng là hộ pháp, mà tại sao Phật lại không cho? Phật nó tu phước đi, cái loại đó chỉ tu phước đi, làm hộ pháp đi, mà chỉ truyền giới cho những cái người mà phải là loài người. Không có gì thích nổi cái điểm đó không? Mà thành Phật cũng chỉ là Phật không ở cõi trời chánh sướng à, cõi trời đấu sức là thành Phật, đúng như Bồ Tát Di Lặc dở trở đi thành Phật một cái rồi từ đó bay xuống đây quá độ chúng sanh. Mà tại sao cũng cuối cùng sau khi hết thọ mạng cõi trời 4.000 năm cõi trời nữa, nhân cho một ngày một đêm cõi trời đấu sức là 400 năm, nhờ cho 300 năm sống lại, còn mấy trăm triệu năm nữa sẽ xuống đây để mà cái hội Long Hoa cũng phải sanh vào trong kinh Di Lặc hạ sanh đó, phải không? Vào thành của một cái ông quan. Như vậy có một cái điểm gì ông đại sư Tây Tạng này đưa ra thì ở trong này chúng không trả lời được. Bây giờ trong này có ai trả lời được không? Chúng ta tu á, mà nhiều khi không có những cái câu hỏi như thế này chúng ta không có nhớ đâu. Mà những câu hỏi thế này nó đưa chúng ta một cái khung trời trí huệ mở rộng rất là lớn. Thầy bảo đảm nếu mà quý vị không có không khai mở cái này, 10 năm sau quý vị không mở được những cái chìa khóa này, đúng không quý vị? Thấy nó rõ ràng không? Phật thì bình đẳng, mà những cái loài như là không lẽ loài bây giờ nó con heo con gà nó không có trí huệ đi thì mình cũng thông cảm không cho nó xuất gia được đi. Nhưng mà tại sao mấy vị trời Atula dạ sao đẳng mà thiên long bát bộ này chư thiên phải cho mà cái ông rồng không cho, mà hầu như là chư thiên không được xuất gia luôn, nó đúng luật là tôi chưa thấy chư thiên nào xuất gia đó. Bây giờ tôi kể là tôi hồi giờ mình chưa thấy chư thiên được xuất gia làm tăng ni, mà chính là khi mà loài người lại là thiên nhân chi đạo sư, khi mà ông Tỳ Định ông ở ngoài ông làm ông đại quý đại tá tôi không biết, hiệu trưởng biết, chư thiên không hộ đâu, mà ông xuất gia rồi thì ông là thầy của loài trời người luôn hả, thiên long bát bộ. Thì bây giờ cái điểm này cái loài quỷ thần thiên trời thiên long Atula dạ so đẳng đến đây nghe pháp hại chí tâm ủng hộ Phật pháp mãi trường tồn, các vị hãy nghe lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe trên chỗ này hoặc trên đất liền hoặc hư không thường đối với loài người sanh lòng từ hả? Như vậy tôi nói cho quý vị, tại sao mà Phật chỉ dành cái xuất gia đầu tròn áo dương cho loài người? Quý vị thấy một cái điểm thật người không? Mà loài trời họ phước hơn mình chứ họ có thành thân hơn mình chứ. Bây giờ một cái ông trời mà ông tu xuống đêm nắp y cái ông giảng rồi ông bay lên trời lạnh thì nóng, ông búng tay cái là lửa phun ra trời lạnh ông làm. Quý vị theo nhiều hơn chứ, đúng không? À, mà muốn đi đâu khỏi bút giá. Ví dụ tôi là một cái ông thiên, tôi ngồi đây tôi nói rồi mai tôi đi hộ niệm tôi bán cái xẹp qua kia khỏi tôi bút giá, phải không? Ăn cái xè ra có bình bát lớn sức khỏi tốt, khỏi đi khất thực vậy, đúng không quý vị? Khỏi sinh năng, khỏi nhà bếp. Mà tại sao Phật không cho thế giới nó xuất gia? Nhiều khi mình đọc kinh đó, mà mình không có đi nghe pháp á, giờ đây quý vị mới thấy nghe pháp là một cái lợi ích kinh khủng. Trong này có ai trả lời được cái đó không? Như vậy tôi cho qua câu hỏi này để dành pháp hội tới tả ha. Đó. Bây giờ tôi khai thị cho quý vị nè, lắng nghe. Bây giờ đó loài trời đó, thứ nhất là tôi nói, bây giờ tôi nói từ loài thấp tới loài cao. Bây giờ đó cái ông bà thượng này đó, ông vô trong giới đàn này quý vị sẽ nghe nè. Quý vị phải lắng nghe. Câu hỏi này người ta trả lời không được thì tôi đưa qua cái phần khai thị của Ngài, tức là khi đó không ai trả lời được Ngài nói. Và sau cùng Ngài Đại Sư nhìn vào đại chúng hỏi, trong 200 người Phật tử Việt Nam hiện diện hôm nay có ai trả lời được câu hỏi này không? Không trả lời. Rồi Ngài hỏi là có muốn thấy không? Có muốn thấy mấy ông trời mà ông đang cái loại là lời Atula dạ so nó đang có mặt ở đây này không? Thì ai cũng mừng. Ông nói ông đọc thần chú là mấy người đã hiện ra. Nãy tôi có nói đó à, nghe tiếp nè à, hôm nay ai muốn thấy những cái loài rồng, những loài quỷ thần dạ so Atula, mà sau khi Ngài đọc một câu thần chú Úm Mani Bát Nhã Hồng Ngài đọc 7 lần là nó hiện nguyên hình, quý vị muốn thấy không? Bây giờ chúng tôi đọc 7, tôi đọc 3 lần thôi, quý vị muốn thấy không? Muốn thấy không? Giờ tôi muốn thấy đó không? Muốn thấy loài rồng không? Rồi muốn chờ chút. Ai muốn đưa tay lên, cô gì đó. Đó, đưa tay lên rồi, xuống. Rồi tôi sẽ đọc 7 lần thì ai là loài súc sanh nó hiện ra. Loài những trong này có mấy con mà trong này nhiều khi nó là họ tu thành tinh họ hiện ra. Cho quý vị thấy. Ai là Atula tôi tụng cũng hiện ra luôn. Và trên đầu có dòng lửa. Rồi đây. Bây giờ tôi nghe đây. Các vị nào mà dùng làm thần thông giả làm loài người hãy hiện ra nguyên hình và lễ Phật sám hối thì tôi sẽ truyền giới sa di cho quý vị ngay trong giới đàn này, thấy không? Lúc đó ở trong cái pháp hội mà cách đây mà mấy tháng về trước có 200 Phật tử mà mời thầy vị sư Tây Tạng vui mừng, giống như bữa nay quý vị tôi nói với quý vị cũng phá gì sẽ thấy có nhiều loài này mà mình chưa bao giờ thấy được. Mình thấy con rồng do mấy người Tàu họ vẽ con rồng chứ mình cũng không biết con rồng là cái gì. Hôm nay sẽ được thấy Ngài nói ba lần, và sau ngày tụng chú của mình đi bắt chiếc hồng, ngày tụng mỗi lần bảy biến, họ thấy không? Không thấy. Nói hiện chưa? Không hiện. Rồi ngài làm ba lần không trả con rồng nào hiện, chả có con ma con quỷ gì hiện hết. Ngài nói tôi, ngài nói tại vì ta tu hành yếu kém, chưa đủ thần lực để làm cho bọn quỷ thần kính sợ, nên nó không hiện nguyên hình. Hẹn 10 năm sau ta sẽ trở lại. Và ngài không nói gì thêm. Xin thầy từ bi cái thị. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tôi giảng cho ba level. Level mà phàm phu tục tử là mắt thịt đó, thì chỉ có loài người mà lâu nay kinh điển dạy đó, thế hệ tiểu thừa đó, loài người là có khổ và có vui, đúng không quý vị? Loài người có khổ và có vui thành ra dễ tu. Loài trời có vui không mà không có khổ hưởng dục khó tu. Loài Atula thì sân hận quá, mà cho nó tu cho đã đời cái 3 năm tới một chút lửa sân nó đốt hết cái rừng công đức, đúng không? Thành biểu nó đi làm hộ pháp tu phước đi, phải không? Rồi loài rồng là cái loài gì quý vị? Là một loài tu như quý vị và thầy trò tăng ni chúng ta mà phạm giới. Phạm giới thay vì á tu mà nó dạng tròn thì được lên trời, nhưng mà vì phạm giới đó thì cũng có thần thông có đầy đủ, nhưng mà trở thành là súc sanh. Cái loài rồng á là nó trở thành súc sanh. Khi mà nó bình thường á, cái loài rồng á nó vẫn là hiện được loài người, nhưng mà khi mà loài rồng nam rồng nữ mà nó giao hợp nhau đó là nó biến thiền ra con rồng, là như con rắn vậy đó. Đó thành ra loài rồng là một loài được phân loại là nằm trong loài súc sanh chứ không phải là loài người. Thì những cái loài đó, bây giờ tôi đang ngồi đây, con rồng tôi hiện ra thành thông, mà bắt đầu con loài rồng mà khởi một niệm dâm á, là hiện ra loài súc sanh liền. Thì tôi vừa thấy một cô gái đẹp, tôi khởi một cái tâm mà loài quá sanh, tức là nó biến quá là thần thông, quý vị thấy chứ không phải là có thân tứ đại cột lại. Cho nên cái loài rồng, loài Atula và chư thiên là cái loài quá sanh chứ không phải là loài thai sanh. Tức là loài đó là họ không có cái thắng, họ sống bằng tâm thức, họ thương mình một cái là họ giúp liền, mà họ ghét mình một cái là họ chửi liền. Tôi nói cho quý vị biết, quý vị đã chứng kiến những người mà bị như là lên đồng lên cốt đó, mà họ nhập đó. Những cái người mà nhập sát vậy, quý vị khen họ cái họ vui lắm, mà quý vị chê cái họ là họ giữ không tránh quý vị liền có quý vị. Thì cái loài đó họ không có cái phước báo là cái thân này. Chúng ta thân người là chúng ta cái xe có cái thắng, chúng ta vừa khởi niệm sanh thì cái mặt nó đỏ, nhưng mà nó đỏ thôi rồi chúng ta còn kìm lại, rồi từ từ cái thắng nó lại, rồi từ từ chúng ta không xả ra. Nhưng mà những loài quá sanh hả mà dẫn là ra liền. Thành ra họ một từ đã họ đang ở trên cõi trời vậy nè, mà họ nổi sanh họ rất cái ào lẹ trong nháy mắt. Thành ra cái loài trời đó là cái loài bằng quá sanh, họ không có cái thân tứ đại. Còn cái thân tứ đại này đó, chúng ta có cái thân nó thắng lại, chúng ta nói tôi đánh này, nhưng mà loài trời nó đánh một cái là họ nhào đánh liền. Họ đánh bằng thần thông, họ đánh bằng cái tâm. Còn mình á thì mình đánh phải dùng cái tay, mà mình cầm đi lại mình kiếm người đó đánh, phải đi từ từ cái đánh cho mình mất cỡ, mình có cái gì cái mình ngăn lại. Thành ra loài người có phước báo là có cái thân để làm cái thắng. Thành ra khi mà chúng ta tu tụng một bài chú, chúng ta các loài trời khi hết phước báo họ xuống đảnh lễ, họ quy y một cái là họ trở lại họ đẹp liền. Còn loài người chúng ta đó, khi những năm làm ăn thất bại, mặt mày đen đúa, coi như là hãm tài xấu xa, nên là khi quý vị thất thời có thấy khổ đâu quý vị. Khổ. Bây giờ tôi hỏi mấy thầy tại định, hỏi mấy cái ông sĩ quan trong trại cải tạo lúc vô trình diện đẹp trai không? Đẹp hơn cán bộ không? Nhưng mà khi ra trại đẹp hơn không? Xấu quá. Tức là khi mà đương cơm rượu thịt làm quan thì đương ngàn bạn, mà đến lúc vô tù thì không có ai hết, xa cơ. Nhưng rồi quý vị tu từ từ, quý vị chuyển tướng nó khác. Mình có cái thắng này, thành ra mình vừa phát tâm mình quy Phật không có đẹp liền. Mình khởi một cái tâm tốt không có đẹp liền. Nhưng mà tôi thí dụ hồi qua nay quý vị thấy Diệu Hảo đó, sau cái vụ xử này rồi đó, nhìn nó cái mặt nó giống như là có lúc nó tái, có lúc nó đậm, có lúc nó đỏ, tức là nó ở trong trạng thái là lục đạo luân hồi, mặt nó tái mét à. Bây giờ quý vị quay mặt cái mặt nó sáng chưa quý vị? Hồi sáng thì những giọt nước mắt nó chảy xuống, nó chuyển là nó không có thành công bay liền đẹp liền, nhưng mà nó từ từ nó chuyển qua từ cái tâm buồn khổ qua cái tâm vui vẻ, nó quan hỷ. Chúng ta làm ăn bởi vậy, khi mình nhìn cái người đó bữa nay này phát tướng phát tài, nhưng mà nó phải phát từ từ, nó phát trong thời gian 6 tháng tới 1 năm. Quý vị thấy những người mà làm nghiệp ác á, quý vị thấy họ đen thui, từ từ họ đen. Và cái người làm nghiệp thiện á, là càng ngày họ hồng hào, họ đẹp ra như tôi nè. Quý vị thấy tôi bị tự chữ quá vậy không? Nói để tôi khoe á. Càng bị chữ bao nhiêu á, mặc dù nó bệnh nhưng mà cái sắc mặt nó có đổi. Có không quý vị? Có đổi. Thành đó là mọi người chúng ta nhờ cái phước đó mà chúng ta thắng được những tội ác. Như vậy Phật không có cho loài còn loài súc sanh không tu được vô minh đâu có biết gì đâu mà giảng pháp. Đạo Phật là đạo giác ngộ, nhưng mà đó là giảng theo. Còn quỷ thần, quỷ thần có gian ác không quý vị? Quỷ thần rất là gian ác, họ cũng lồi quá sanh, họ hở một cái đó mà họ giận quý vị là họ đánh nhau liền, họ đánh họ phạt quý vị liền, nói không? À, ở trong này á, ngày hôm qua cái cô vợ của ông tướng quân mà phá 21 Đà Lạt mà ông đó ông dẫn quân ông theo bảo vệ cái làng gì là tôi đóng ngồi đây nè. Bà hồi xưa bà chắc là cũng nghiêm thành đổ nước, bây giờ thì thấy vậy chứ mà nó đẹp không? Đẹp phải không? Nói để khỏe đi mình khiêm nhường lắm, đẹp không? Bây giờ bà bao nhiêu tuổi rồi? 69 thấy không? Rồi bây giờ tôi nói là 40 năm về trước đẹp không? Thấy không? Chim xa cá lặng thấy không? Đang chim một câu lên đậu mà thấy con cái té thế nào? Thấy không? Cá đang lội thấy con cái nó lặng mất, thấy không? Như vậy đó, có hai sĩ quan, một ông sĩ quan Đà Lạt phá 21 là tỏ tình thương bạn cho một ông phá hại Thủ Đức. Hai ông sau này ra trường đều lên tới cấp bậc trung tá. Thì cái ông trung tá kia đó là đánh một trận ở Long An, nắm 3.000 quân đó quý vị, trận nổi tiếng, chết sạch hết. Đánh tới gì đã cuối cùng bị cậu không giết được tướng quân đó, và chính nó dùng dao nó đâm ổng quý vị, phải không? Ông đó đánh bảo được đưa vô bàn thờ. Thì cái ông đó một bữa đó bà đem vô bàn thờ, trong đó thì tôi vừa tụng có thắp địa tạng xong cái bà lời bà nói thầy thầy, cái ông chồng cô ma quỷ theo phá ông thầy thầy chúng chú đánh ông. Tôi nói bà chồng bà làm gì nữa, ông sĩ quan Đà Lạt chết mà ông theo quậy. Tôi nói ông là anh hùng tại sao là ma quỷ, sanh nó làm tướng thì chết làm thần chứ chết vì nước mà, tại sao bà kêu ma quỷ? Đối với tôi những ông đó đó là những bậc mà tôi đưa vào đền thờ tổ quốc kỳ hơn, thờ chung với mấy ông tướng. Năm ông tướng đã chết trong giờ cuối cùng của cuộc chiến: Nguyễn Pha Nam, Phạm Nhân Phú, Lê Nguyên Dĩ, Trần Văn Hai và trung tá Nguyễn Văn Long, đại tá Hồng Ngọc Tấn. Rồi tôi nói với tôi cũng ăn cái bà nói ông không ăn thì biết sao, bà nói là cùng tôi nói còn 1.000 lính, cái bà nói sai rồi, ông chịu ăn dọn một cái băng về kia 3.000 lính không còn đây chết hết, nó theo ông. Ông nói trên này là đánh xong còn dưới vẫn còn đánh diệt cộng. Tôi kể cho quý vị nghe thích cười lắm nha. Cái bữa đó bên trai đàn dược sư của thầy một tết á, thì tôi đang làm online thế này, tự động có một người gọi vô làm câu hỏi, nhớ chưa? Mà ma quỷ mà vừa nó phá đang nói vậy là tự nhiên cái dùng học cầm lại, bạch sư phụ có cái người đưa lên câu hỏi, cầm tờ giấy vừa dùng lên một tờ giấy thôi nha, họ dùng tờ giấy xuống cái mà toàn bộ sách đau cái thể trái tôi liền, là ma quỷ nó phá. Thì ông tướng quân ông nói là ma dương để ngày mai tôi đánh được này, tức là ma dương nó xuống mấy việc cộng chết á, vô đây quậy cái pháp hội thầy chút xíu sau chúng tôi nằm ở giờ nghỉ trưa, tự nghe tôi nghe tôi quýnh rầm quýnh như chữ thề đó. Tôi nằm trong nhà tôi nói chết rồi, nhà bếp chứ mấy bà là dắt dao dắt lửa thì mấy bà nhà bếp nghe quýnh lộn. Cái thách của tôi quý vị biết nằm sau cái library đó, rồi sau lưng nữa là cái xe của thầy tự quán, thì ai cũng nghe rầm. Lúc đó là Phật tử mấy nhà bếp mấy bà đang ngồi lên đó trước lại của Hồng Đức tụng cái bộ kinh Dược Sư, thế cho sư phụ nghỉ. Đạo chúc chùa là nhá, sư phụ đang nằm trong này nghe quýnh mà chữ thề đắng trời luôn. Tôi nói hết rồi, mấy bà nhà bếp này mấy đàn ông đàn bà chữ tôi chạy xuống, thì mấy bà nhà bếp bà cúc bà cũng chạy lên bà tưởng quýnh lộn. Thế là ông hỏi sao thì tối đó bà mới, ông tướng quân mới nói nãy á, mấy tuổi nó phá rồi chưa sư phụ giờ phá á, lính cái tôi vừa vợ mấy việc cộng nó te tôi quýnh vừa chữ thề tôi nói lâu nay hộ pháp của mình đâu có chữ thề mà sao bên đây hộ pháp chữ thề đắng trời. Thế là lính của ông phải không, có đúng không? Ông nói là sao? Dạ, không nói sao? Nói sao? Nó là đánh đi, mà gì cộng hả? Dạ, nói 10 giờ đó. 10 giờ. Thầy, cái máy mà đi cúp đó. Nó cúp, chỉ thải tờ giấy thôi mà nó xích đau cái nét tôi rồi sao? Là nó phá.
Lúc đó tiếp tục là ông dàn quân.
Ông dàn quân để ông đánh với tụi Ma Dương.
Không,
dàn
sẵn thôi. Dàn sẵn. Thì lúc đó là một chiều trưa
mà mình vô hộ. Dạ.
Thì khi mà chưa vô thì thầy nghe
quýnh rầm rầm ở sao trước, tôi ra không thấy. Rung rinh cái phòng tôi luôn, quýnh rồi rung rinh cho nóc nhà tôi. Không rồi, ông Minh có mấy người đi ra nền, bữa đó có mấy người đi cũng.
Thầy nói mấy cái cô Úc ở gần nhà tôi chắc quýnh rộn.
Thầy
cái cô chợ quýnh rộn, quýnh rộn.
Tôi vô tôi kiểm tôi nói trời sao mà cái lạ pháp hội dược sư gì mà tệ, tôi quýnh mà la đằng mà chữ thề rầm trời. Té ra là lính nó mới chữ thề cái gì. Chữ mà nghe hết á, nghe với nhà bếp từ đây nè, với nhà bếp cũng nghe, rồi bên kia cũng nghe, mấy người chạy ra không thấy cái gì hết. Thì ông mà phá 21, ông đại tá đó, ông trung tá rồi chết lên cố đại tá, thì ông mới nói với bà xã ông không phải đâu, đại đánh mấy thằng ma dương nó suối mấy diện trọng vô quậy sư phụ, thành ra con dằn quân con quốc nó một trận. Ông mới nói với tôi đó, cái gì hay lắm nha, cái pháp hội đó là có 70 người đó, đây là dược sư. Mà ông nói với bà đó, ông thầy Thông Lai này sẽ trúng lên tới 95 ngàn, phải không? Tôi nói là 70 mạng mà làm sao 95 ngàn, vậy mà trúng 95 ngàn đó quý vị. Ông đâu nói vậy mà ông còn nói, tại bữa nó ông nói là từ đây cái hệ thống này đó không có ai mà bảo vệ bằng là cái hệ thống coi như là tụi con đâu. Tụi con bây giờ lính tráng với cô thầy nhiều lắm, là lớp thiền nhân, là lớp thai nhi, là ở đây trong này là cái lính của thầy mà kêu cảnh sát một hai quen nghĩa lý gì đâu. Tụi con dập cho coi, bởi về San Jose kỳ này là ông nói trước nó yên lặng lắm, không có gì đâu. Ông nói là ổ San Jose diện cộng nhiều lắm, ông phải 4 tiếng ông đem 3 ngàn lính về dạng San Jose đó. Ông theo Lý Tống luôn, ông đã đưa Lý Tống vô đó. Tự nhiên Lý Tống đứng vô pháp hội với thầy dưới, tôi ngạc nhiên. Thế là ông này đẩy Lý Tống vô. Bây giờ quý vị ngon đi, rồi tôi nói bây giờ á, nói với ông nha, từ nay mới bà Tám nào á, bà quậy nữa, cho bà Tám lên tự khai rồi quýnh tự tái giảm. Chuyện mà ông đưa Lý Tống này tôi ngạc nhiên hết sức luôn. Quý vị có biết là nó đã làm biểu ngữ, nó đã thuê người, nó đã dàn đủ trò hết để đánh tôi cái trận mà ở San Jose mà là không có nào lo ra. Ông nó còn dàn có 3 ngàn quân. Cái ngày qua cô nói với ông bồ cô mà cái ông mà trung tá mà bên là Thủ Đức, ông 21, ông hai ông đều 21 hết. Ông phá 21 Thủ Đức, ông phá 21 Đà Lạt đều trung tá một ông, thì ông kia cũng chết rồi. Thì qua bà dẫn vô đây, bà đưa vô, bà nói là làm ơn chị dùm cái này ma quỷ. Nó không có ma quỷ, Thủ Đức cũng là những người Thủ Đức rồi, những sĩ quan quân lực chuyện đó cùng qua là coi như là đáng xứng đáng theo tôi chứ, phải không? Sẽ to tốt giống tôi, to tiếng. Thật vậy đó, con
nghe nó. Hôm kia ông chồng bà đi rồi, bây giờ tôi đi theo bà.
Tốt quá. Bây giờ hỏi quý vị cái gì, bà chết rồi mà có 2 người tình, 1 người yêu, 1 người chồng đi theo sướng là chết. Thế bà muốn cái đó không? Bà cứ chửi người ta ma quỷ không? Tôi cứ nói bữa nay số đề số mấy, hiểu không? Tôi mà bữa nay ông cho số đầu, ông số đuôi, sướng không, chửi không chứ? Không có ma quỷ gì hết á. Ta chết vì nước. Cho thấy rằng cái tâm thức mà họ đánh giặc tới cuối cùng họ không có chết. Họ vẫn đánh nhau. Và những người cộng sản chiến binh mà họ đánh tới cùng họ chết. Bây giờ trên này đã thuộc chiến chưa ngưng thì dưới cái cõi âm thuộc chiến cũng không ngưng. Mà ông nói chuyện với thầy, ông nói kêu vô đảnh lễ với ông tướng này, mấy ông tướng này bây giờ nó chán đời quá rồi, nó thành tướng rồi, ông nhìn thấy lính ông ở đây coi như là không có cái gì đánh hết. Bữa nào ông nói mấy ông này giờ có gì hôn hết rồi, ông nản quá rồi đó. Vô với mấy ông này mấy ông này nản quá, Nguyễn Phan Nam cũng trời ơi, mình bắn xuống mình chết đi rồi mà để cho nhìn thấy bên này chả có cái gì, toàn là coi như là buôn thần bắn thánh chuyên môn lợi dụng gạt cộng đồng. Yeah. Rồi nói những cái chuyện này chứ tôi không có phục đâu, tôi còn đánh này. Mấy ông này ông chết cái rồi, là ông chết rồi là ông kêu là lính đầu hàng, hết lòng tự tử bắn Duyên Minh đầu hàng. Rồi bây giờ Phạm Nhân Phú là uống thuốc độc, tôi cãi tôi nói Phạm Nhân Phú bắn nó không phải uống thuốc độc. Yeah. Ông kể hết. Thành ra tôi vô mấy ông này tôi chạm thôi chứ tôi cũng phục, mấy ông kêu tôi đừng đánh nữa, không có, tôi không có ra thua đó. Những cái chuyện mà người âm nó vẫn còn vui lắm. Thành ra từ nay quý vị biết là ông mà ông biểu đi tìm bà này rồi vô đây ở, ông nói không ở đây, ở bên kia có đại tổ quốc kia. Thì chưa, ở bên đây không được, ông thích đúng hết. Mà ông biểu đi tìm tôi là mấy năm trước chưa lập gì hết, đi tìm thầy này. Thành ra là ông nói trước mà ông tôi tin nhất là cái pháp hội này, pháp hội dược sư 70 mạng cái gì mà cũng tới 95 ngàn, cái gì cái tưởng tượng không. Thành ra bây giờ đó tôi là vững tâm lắm. Thành bữa đó tôi nói thì về cộng nó bắn tôi, nó bắn sao được, con 3 ngàn lính nó đứng dàn hết rồi. Cái gì tin có thế giới người ăn dễ sợ luôn. Bà này là vợ của ông đó, là cố nguyên cái Trần Ăn Lâm Long An là chết không còn một người mà ông còn sống. Về cộng nó treo cái đầu ông là hồi đó là bao nhiêu tiền à? Mà đánh ông hết đạn rồi đó mà bắn không trúng, ông không chết ông. Mà rốt cuộc rồi nó phải vô nó dùng dao nó đâm ổng. Thành ra cái chuyện này tôi nói cho quý vị, tới bây giờ trở lại vấn đề. Bây giờ nãy giờ tôi nói cái đó là tại vì nói theo cái kinh điển và tiểu thừa đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói, bây giờ nói tới cái mật tông nè. Mật tông thì tôi tụng chú nè. Bây giờ quý vị, thật ra cái câu mật tông Úm Mê Ni Bắc Nhi Hồng đó là cái câu đó thật ra giống như tương đương với câu Nam Mô A Di Đà Phật của bên Phật giáo. Bên mật tông họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để họ giải trừ tất cả những cái khẩu nghiệp, tất cả những cái ý nghiệp và thân nghiệp. Và họ tụng cái đó thì họ khi mà họ bỏ thân, họ tụng liên tục chết, họ về mười phương cõi Phật, cõi nào họ muốn về cũng được. Thành ra người Tây Tạng gặp nhau chào nhau bằng câu gì quý vị? Om Mani Padme Hum. Và họ viết tất cả câu đó ở trên đó, còn mình ở đây gặp nhau chào nhau là A Di Đà Phật, phải không? Không khác. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, ở trong đây có những người tỳ kheo ni, những người U Bà Tát, U Bà Di mang thân con người, mà ở trong đó cái lòng là con thú, cái lòng là con quỷ già so, cái tâm là Atula, phải không? Cái tâm là loài súc sanh. Thì như vậy mình đã mang cái thân loài người thì phải có cái tâm loài người mới xứng đáng được là người sinh già. Hằng ngày tụng ba lần gì tôi chỉ nè, phải không? Rõ ràng lắm. Quý vị Atula là quý vị mới có những người nổi sinh, nổi xuất thiện. Phật nói là dù là có mang thân tỳ kheo nhưng mà cái quả vẫn là Atula, chứ đâu có thể mà quả trở thành con Phật được, phải không? Còn quý vị mà tu đây mà quý vị chỉ biểu tu phước không à, vô cái biểu Phật tử nè, đúc tượng đi con, xây chùa đi con, tiền ở nhà tụi con đừng có trả Phật, mua cái nhà nhỏ nhỏ đưa cái tiền đó cho hòa thượng, hòa thượng xây chùa. Có những người dạy không? Như vậy là quý vị đang dạy người ta tu thiên, mà tu tiên tu lên cõi trời có được khó lương hồi sinh tử không quý vị? Không. Do đó ý ông này nó muốn hiện nguyên hình là sao? Ở trong đây có người là mang thân người, nhưng mà đã là trong người đó là con quỷ, mới rồi giết cha giết mẹ, mới hỗn hào với cha mẹ, có không quý vị? Làm sao xứng đáng đã bị Phật? Trong đây có những con người mà cái thân là thân người, mà cái tâm là cái tâm giả sò, hả? Trong đây có những người thân người mà cái tâm là cái tâm Atula. Trong đây có những người là thân người mà tâm súc sanh. Thành ra ý của Đại Thừa nói, hả, chúng ta mang thân người thì làm ơn cái tâm phải là loài người nhân lễ nghĩa thi nhân. Mới được xuất gia, đó là giảm theo tinh thần duy mang cảnh đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Mà khi mà hồi sáng này Diệu Hảo nó khóc vì nó nói cái áo cà sa này không thể nhập, phải xứng đáng, mình phải là có tâm Phật, tâm con người, rồi nó sẽ mặc cỡ. Thì lúc đó là sao? Sau khi mà Hạ Hoa Nai nó nghe kinh, nghe pháp và nó đã hiện nguyên hình, nó hiện nguyên hình của nó là nó còn xấu xa, tâm nó còn quỷ quái, tâm nó còn Atula. Thành ra bây giờ nó chuyển, nó sám hối, và khi nó hiện hình, nó sám hối xong thì tội từ tâm sanh vô tâm diệt. Bởi vậy ông Hòa Thượng Diêu Chế nó hiện nguyên hình đi, sám hối đi, ta sẽ thọ giới cho. Hiểu chưa? Đó, hồi sáng thì có mấy con ma quỷ hiện hình hết rồi. Hiểu chưa? Giảng Đại Thừa là phải giảng vậy. Hiểu chưa? Thì ra là vậy. Mình là con người, đừng có cái tâm sát thủ đâu. Quý vị thấy rõ không? Giảng của tinh thần Đại Thừa nó bao la rộng lớn, phải không? Yeah. Có những con vật, quý vị thấy rõ, một cái người mà đấu bò, người Tây Ban Nha, họ dùng cây kiếm họ đâm và chém cái con bò chảy máu, mà khi họ mệt rồi, nó con bò thay vì giết, con bò lợi nó nhìn một cái sự tha thứ mà nó được phóng tết, nên đây ta đã có quý vị. Thì như vậy, ông kia là con người, nhưng mà trong lòng là tâm ma, tâm quỷ, tâm súc sanh. Con bò đó là một cái người mang thân súc sanh, mà trong lòng của nó là lòng của một vị Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không quý vị? Thành ra về bữa nào quý vị gặp những con dâu mà nó ăn giờ tôi này tôi tụng bốn mình đi bắt hầu bốn niệm hơn là nó hiện hình liền. Nhưng mà tại sao không hiện? Tại vì ông này tôi đủ cái lực để mà tôi tụng cho hiện. Mà sư phụ hồi sáng đấy, hồi qua nay sư phụ tụng đủ lực cái Lăng Nghiêm hồi sáng đó, quý vị thấy Lăng Nghiêm không? Hồi sáng này Lăng Nghiêm hay không? Tụng rất là hay, thầm đức là lên tới cái lúc mà tôi không biết bao nhiêu sự biết, tôi chỉ nghe bu 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 bu. Mà tụng riết tới cái cuối cùng, ngày hôm qua tôi tụng, tôi thấy tôi không có nghe tiếng chư thiên nhiều. Chư thiên không có xuống nhiều. Ngày cái thời Lăng Nghiêm của tối thứ bảy, cái chiều thứ sáu, sáng thứ bảy không có nhiều. Vì ở dưới đây có nhiều người giả dạng từ loài rồng vô đây. Loài rồng là một loài súc sanh, có thần thông, giả dạng làm tỳ kheo, giả dạng làm tỳ kheo ni, giả dạng làm cận sử nam, giả dạng làm cận sử nữ. Cho nên chư thiên không xuống. Rồi sáng nay do cái thần lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm tu phát nguyện cầu an mà, những người nội xứ cầu an, sát đạo dâm vọng tụng xong đệ thứ nhất là tẩy xong cái nghiệp sát sanh, tụng xong đệ thứ hai giải xong cái nghiệp trộm cắp, và điều thứ ba là giải xong cái nghiệp là gì, cái nghiệp tà dâm, thứ tư là cái nghiệp giọng nữ, thứ năm là uống rượu. Có phải quý vị những người mà quậy thầy, đi du khống cho thầy là quý vị đang tội nặng lắm, cướp đi cái phước báo của nhiều Phật tử? Nếu quý vị được tung những cái tin bà tám, những cái personal scandal thì bao nhiêu người sẽ được đến đây để mà họ tạo cái phước về cõi trời, họ tạo cái phước về cõi cực lạc. Quý vị đang trộm cướp tài sản giảng sanh của hàng triệu người Việt đó quý vị ạ. Tôi nguyện cho tất cả nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao tôi không đọc? Tôi đọc không có hay, mà tôi nhờ quý vị đọc tội từ tâm sáng, quý vị đội lên đầu của quyền thánh tổ quý vị. Quý vị độ lên rồi tôi dùng, tôi khai thị Lăng Nghiêm và thần chú Lăng Nghiêm. Hồi sáng này tụng tới cuối cùng tôi nghe, à thế ra là những con rồng, những con Atula, những con yêu quỷ, những loài dạ so, nó đã hiện nguyên hết rồi, nó đã sám hối rồi, nó trở thành người. Cho nên các chư thiên, à đây mới là một pháp hội trang nghiêm thành tịnh. Và chư thiên đồng tụng cái câu cuối cùng là tiếng Phạn, và thầy phải tụng theo họ. Rum, bắn hết, sạch như lúa tiết. Vừa tụng xong thầy kêu Diệu Hảo lên, thầy cho con xuất gia để con giải được vấn đáp này. Diệu Hảo khóc và nói con xứng đáng. Thì như vậy Diệu Hảo đã hiện nguyên hình là một con người biết lỗi, biết phải, biết thương yêu và biết tôn trọng giáo là sao. Và như vậy dù không xuất gia nhưng mà đã xuất ra khỏi cái phiền não già rồi, phải không như vậy? Con xin đi tu, con chỉ xuất được cái thế tục gia, cắt ái, ly gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ chồng, cái đó là cái lỗi tiểu thừa. Mà hồi sáng này con không cần xuất thế tục gia, mà con đã ra khỏi phiền não già. Bây giờ ra khỏi phiền não già, ráng nghe kinh Di Ma Cật để xuất khỏi dục giới, sắc giới và dục sắc giới là tam giới già. Mà xuất ra về đâu? Xuất ra khỏi phiền não già, xuất ra khỏi tam giới già và xuất về gọi của Đức Phật A Di Đà. Ở trong đây lực của tôi trì chú mấy chục năm chỉ làm cho một con ma con quỷ nó hiện hình người trở lại. Tôi hiện từ đây sắp tới, từ từ nữa tôi tụng, từ từ quý vị sẽ thấy nhiều loài nó hiện nguyên hình, đúng không? Giờ thấy hiện nguyên hình chưa? Phép đại thừa là phép khai mở trí huệ, thấy không? Thấy rõ chưa?
Nghe đã thì sao?
Nghe đã phải không? Và sát thủ con ma, con sát thủ đã biến khỏi Diệu An rồi. Tôi đã dạy, tôi hiện nguyên hình được một con nữa, một con thú đội lớp người đã bay ra rồi. Như vậy đó, kinh đại thừa là một bầu trời rộng mở mà hồi xưa mình chập vào đó mình chết, phải không? Nhưng mà hồi xưa đó tôi giảng kiểu này nó đâu có đi xuất gia đâu, hồng đức nó đâu có ngu đưa đầu tôi cạo đâu, phải không? Phải không? Mình giảng kiểu này đâu có ông này vô đâu, mà tôi thì sướng quá, chờ cho tới thời cơ chín mùi. Đầu tiên là đem pháp đại thừa giảng đủ thứ chuyện hết. Quý vị hồi xưa tôi lần đầu tiên cái pháp hội ở trên chùa Nhật, tôi bắt đủ thứ, đi phải này phải kia, bên trái bên phải, tôi chấp đủ thứ. Vì chúng sanh chấp nên Di Ma Cật thì hiện chấp, vì chúng sanh bệnh nên tôi thì hiện bệnh, vì chúng sanh bà tám tôi phải thể hiện bà tám, phải không? Thành đâu bây giờ khung trời mở rộng, chúng ta thấy sao? Trước khi đến đây và sau khi đi nghe những bài kinh Di Ma Cật này, quý vị thấy có khác nhiều chưa? Khác nhiều chưa? Quý vị là thần thông xẹt hết rồi đó, hào quang đã biến hết rồi đó. Nhưng mà vì nó từ từ quý vị cũng thấy, chứ tôi thấy trong này hào quang chặt hết cái sạn này rồi, chặt hết cái điện này luôn rồi. Và trong này đó là coi như bây giờ đó là những cái loài mà quá xanh đó là nó đã trở về với cái loài người chúng ta hết rồi. À, thành ra quý vị thấy rõ một cái bầu trời rộng lớn của kinh Di Ma Cật, thấy không? Bữa nay quý vị thấy rõ cái bài pháp này, tôi nói xin lỗi quý vị, 1 triệu đô nó cũng chưa chắc nghe được, đúng không quý vị? Nhiều người có 1 triệu nhưng mà vẫn đỏ thôi. Hàng có 1 triệu thì lúc chết mình bám vào 1 triệu nhiều hơn. Bây giờ quý vị có 100 ngàn chết quý vị không bỏ 100 ngàn, chừng nào 100 ngàn bỏ quý vị thôi, đúng không quý vị? Còn chúng ta hiểu được cái này, chúng ta giải thoát được rất nhiều sự đau khổ. Và bởi vậy hồi xưa tôi mới hiểu Một cái ông thầy cũng đi ra ngoài phố, ông bác ông đi nói sao mà ở đây không có người ta, còn là ma quỷ đâu, còn súc sanh không. Có cái ông thầy đó hỏi tôi nhỏ tôi đi, tôi còn là tiểu, tôi đi ra tôi xin đồ ăn cho cái ký gì diện. Thì ông đi ngang nó với người ta, sao mà đem kiếm ra người không có. Mà chợ cả mấy ngàn người, chợ Sài Gòn giống nói kiếm con người không có, toàn là trâu bò chó má vậy được không. Ông nói câu đó là ông chửi mà nó thật ra đâu có người. Thân thì là người mà tâm là cái gì ma quỷ hiện lên người ta mà. Quý vị thấy chưa? Thành ra con gà của Ngài Thư Vân, con bò của Ngài Thư Vân, nó là mang thân súc sanh, nhưng mà nó là trong người, trong đó là nó là cái tâm của loài người. Do đó Ngài mới truyền giới. Và cuối cùng con gà trước khi chết còn niệm Phật ra cái rồi coi như là đi. Do đó bộ kinh này chúng ta thấy là nói từ thần tiểu thừa thì chúng ta thấy nó khác. Một lúc học lớp 3 trường làm, và cái tinh thần là tinh của những người mà giảng gì cho Bồ Tát, cái nhìn của Bồ Tát nó rộng lớn lắm. Và nếu mà với tinh thần tiểu thừa là ngày hôm qua là tôi không có độ được nhiều người, tôi lợi dụng có một câu chuyện này để tôi đem ra, để mà tôi đóng một vở kịch, để mà tôi xóa hết, để tôi làm cho những con ma con quỷ nằm ở đầu đội lớp người ở trong này nó hiện nguyên hình. Mà hiện nguyên hình không có lẽ là tôi không cho nó tu, mà tôi bắt nó sám hối đi, rồi ta sẽ truyền giới. Giờ thấy hay không quý vị? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có đứa con bị bệnh tự kỷ, bệnh bipolar, có nghĩa lúc nóng, lúc quá vui. Đúng vậy, khi nó lên cơn nóng giận, có khi nó kiềm chế không được, nó có khi đánh con. Như vậy con của con có tội hay không? Con phải làm gì để giải nghiệp cho con của con gái của con? Thật ra đó, mỗi cái nó đều là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Nếu đứa nhỏ này mà nó sinh ra đời mà nó mồ côi, rồi nó tự ở trong cái trại mồ côi và nó không có ai lo cho nó, mà nó bị cái bệnh này, nó kêu là biệt nghiệp của nó. Nó khổ đó chứ không ai khổ. Đằng này nó sinh ra đời, nó làm con mình, rồi những lúc nó cơn lên mà nó nổi lên cơn, nó tự nhiên nó la, nó hét, hoặc là đánh đập mình, hoặc là nó không biết á, thì đó là cái nghiệp báo đời trước của con và nó cùng cộng nghiệp. Thì cái đầu tiên á, không có trị bệnh nào được, tất cả đều do cái nghiệp, thì con phải sám hối. Đầu tiên là con phải sám hối, mà con vui vẻ. Khi đứa nhỏ này đánh con, nó còn nhỏ lắm, nó không đánh với tầm ác, mà nó đánh là tại vì con làm cho nó đòi cái gì con không cho là nó đánh, mà nó đánh không ý thức được đánh mẹ là tội, vì nó là đứa con nít. Thì đứa con nó không có tội, mà nó giống như con đang trả nghiệp cho nó. Có thể đời trước con cũng đã từng làm con cũng đã đánh mẹ con như vậy. Và đứa nhỏ này nó bị một cái bệnh là coi như là đời trước, một là nó bán xì ke ma tí, hai là nó bán rượu. Thành ra cái nghiệp mà bán xì ke ma tí và bán rượu làm cho người ta điên đảo. Có phải mình bán rượu rồi người ta uống rượu về ưa chửi mẹ đánh mẹ không quý vị? Có phải mình bán xì ke rồi người ta phê lên, người ta không có thuốc, người ta chửi mẹ, chửi cha không? Thì bây giờ cái quả của con thấy đời này con quả, nhưng mà đời trước biết con đâu, con là rất điêu lên. Đó là giải theo nhân quả. Là những cái người mà uống thuốc của con á, họ bán nhà bán cửa vô đó để mà họ mua xì ke cho con á, thì giờ này dùng như năm đời trước họ bán ra cái nhà 3 triệu để mà họ hút cho con, rồi sau cùng họ điên khùng như vậy, không có thuốc á, thì con phải trả cho đủ 3 triệu. Nếu không, còn nếu mà họ chỉ mà bán khoảng 30 ngàn thì con trả đủ 30 ngàn. Mà hỏi đâu giờ con nuôi đứa nhỏ là được bao nhiêu ngàn thì tính thầy không có biết, cái chuyện đó con phải sám hối. Dạ. Bây giờ trở vào kinh Di Ma Cần. Tôi tiếp tục giảng vào kinh Di Ma Cần. Hình như là tôi giảng tới cái rồi qua là phẩm tu Bồ Đề, ngày hôm nay là tới Phú Lâu Na. Quý vị nhớ là Ngài Ca Diếp không có dám đi thăm ông Di Ma Cật, kế là một Kiền Liên không dám, kế là tu Bồ Đề cũng không dám, và bây giờ Phật đề cử ông Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là cái người có biện tài gì mà đệ nhất trong tăng đoàn thời Phật quý vị? Thuyết pháp. Thuyết pháp mà có chỗ kêu là Ngài là người thuyết pháp trong hàng dạng cái đời Phật quá khứ, Ngài cũng là thuyết pháp số 1 luôn. Mà trong khi Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài cũng sẽ là một cái người thị kheo trở lại thị hiện và thuyết pháp số 1. Phật bảo Phú Lâu Na Đà La Ni Tử, cái câu phải nói nguyên là Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, dịch vậy đó. Ông hay đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không dám khâm lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn dưới gốc cây, có nói pháp cho các tỳ kheo mới học. Lúc đó ông Di Ma Cật đến bảo con: Thưa ngài Phú Lâu Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này, biết căn cơ họ là tiểu thừa, trung thừa hay đại thừa, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ nên đem món ăn dơ quế để trong một cái bát báo, ngài chớ nên đem món ăn tiểu thừa để trong một cái tâm đại thừa. Ngài phải biết được căn nguyên. Ngài không nên nghĩa là đem cái pháp tiểu thừa mà dạy cho những người có căn cơ đại thừa. Ngài phải dùng thần thông nhập định biết rõ tâm niệm của các vị tân tỳ kheo này, chớ để cho hòn ngọc lưu ly lồng vào trong cái đống bùn nhơ. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Những người kia là viên ngọc không có tỳ vết, chớ làm cho viên ngọc có tỳ vết. Những người kia không có chấp pháp, bây giờ ngài dạy cho họ chấp pháp. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem cái biển lớn để vào trong cái dấu chân con trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với ánh lửa đơm đốm. Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, vì lưu hồi sanh tử giữa chừng họ quên lãng, nay tại sao lại lấy phép tiểu thừa để dạy cho họ, làm mất chủng thử đại thừa. Tôi xem hàng tiểu thừa trí huệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi độ của chúng sanh. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật liền nhập vào chánh định, làm cho và ông dùng thần thông làm cho những vị tân tỳ kheo này nhớ được 500 kiếp về trước. Mình đã từng ở nơi 500 kiếp của 500 Đức Phật dung trồng cõi đức, mình đã từng thọ giới Bồ Tát, mình đã từng phát tâm thành Phật, hồi hướng về đạo vô thượng chính là chánh giác. Liền đó các ngài thấy được 500 kiếp, tâm lặng rỗng suốt, phát tâm đại thừa. Khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ lên trên ông Di Ma Cật, ông liền nhận và nói pháp làm cho tất cả đều trở thành Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Sứ. Con nghĩ hàng thanh văn như con giảng cho cái nhóm tần tỳ kheo này 3 tháng, mà ông nào ông nấy càng giảng càng chắc. Có phải là mới vô phải không? Là mình dạy đó ha, là ăn á là không được ra tiếng. Cái này tôi bảo đảm, ông thầy Châu này ông đã từng ở với các chỗ nơi có nhiều vị thầy đã dạy. Khi vào nhà ăn là ăn phải nghiêm trang có không quý vị? Là khi ngồi ăn á, thọ bắt bên tay là ngồi nhìn thẳng và nhai, không được lên tiếng, không được ngó bên đây, không được ngó bên kia, không được già, không được thô tháo. Ăn rồi ngồi đó tới khi nào mà tới uống nước là uống, khi nào mà để chúng ăn xong hết người cuối cùng mới được đứng dậy có không? Bữa trước đó, ông thầy không thông tàn ở ngoài chỗ tôi, ổng là thầy thiền sư của bà Thượng Trúc Lâm Thành, ổng ở quen ở trong cái không khí thanh tịnh rồi. Ổng ở từ cõi cực lạc, ổng về đây ổng thấy trời sẽ khỏi nhà ông Hương Quế đó. Tôi thấy cái đôi mắt ổng á, ổng ngồi ổng ăn cái đây trên bàn này, ổng ở kế bên tôi, ổng nhìn xuống ông thầy Tể Châu, ổng nhìn xuống bà thì bà Sa Di Ni Hồng Hạnh. Ổng vừa ăn ổng lắc đầu có không. Ông nói trời ơi, vậy mà sao nó vô đây nó tu chi vậy, chỗ này nó động quá chừng. Nhưng mà thật ra chỗ này mới là đạo tràng của Di Ma Cật, phải không? Đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Có phải là ở trong cái pháp hội của thầy, đệ tử thầy nghe pháp thì nghe, vui thì cười, đúng không quý vị? Nếu quý vị không cười, quý vị trở thành con khỉ. Loài người hơn con khỉ là biết cười, con khỉ thì biết nghe răng. Hả? Có không quý vị? Loài người hơn cái loài vật là nhờ biết cười mà không cho người ta cười sao? Loài người hơn loài vật nhờ biết nói mà không cho người biết nói sao? Như vậy là lục căn không đầy đủ đâu có được thọ bắt con trai. Thấy chưa? Bây giờ tôi phân tách ra đệ tử thầy ngon không? Mà đệ tử thầy không đeo mặt nạ, trực tâm là đạo tàng. Hả? Có sao nói vậy? Còn các chỗ khác á, bà Táo nói cho đã như này mà lên cái gặp thầy cái A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con hiền lắm, con chả có làm chi ác, con ăn mày công đức của Phật. Xin ngài nhớ về nhà con ở số 108 đường Trương Minh Giảng. Con có đầu tư ở đó cái tình lầu 4 tình, tốn hết 2 triệu đô la. Xin Phật vào đó ăn mày, con nói để khen cho vui. Tôi nói cho quý vị biết đó, có sao nói vậy? Đệ tử tôi á, mà vui là cười. Hả? Mà trư bắt giái là ăn như heo, là hiện nguyên hình liền. Nó như vậy tôi mới biết bệnh nào tôi trị, tôi biết câu chú nào tôi trị, phải không? Người nào tâm địa như con rắn đó, thì hở đâu ngổ đó cắn. Người nào tâm địa con bồ cạp thì hiện có bồ cạp. Con bồ cạp là gì? Con bồ cạp cái nghiệp nó là chết. Dù lớn đang ở trong cái cái tay tôi giới ra, nó không biết là tôi đang cứu nó, nó vẫn chích tôi như thường. Nghĩa của tôi là nghiệp Bồ Tát, con Bồ Tát có chích thì tôi vẫn cứu, chích thì chích, nhưng mà cứu vẫn cứu. Phải không quý vị? Mình cái nghiệp nó là con Bồ Tát, thì nó là mình cứu nó hay mình đánh nó cũng chích như nhau, nó chẳng phân biệt đâu là tôn sư trọng đạo, đâu là hiếu dưỡng cha mẹ, phải không? Nó là con Bồ Tát, nó đang ở trong cái chảo dầu mà dưới này cô Hồng Minh á, cổ gì không mang mắt kiếm, cổ đang mình cứ ra cái loại ra và cổ đang xào xào xẹt xẹt, phải không? Nhưng mà chuẩn bị nó chết, chỉ còn có mấy phút nữa nó chết rồi, tôi xuống tôi thấy tôi thò tay vô chích tôi cái, ôi yeah. Bỏ à, không được, thò vô chích cái nữa, ha? Sau cùng thì bà Thượng Tăng Sư nói, cái nghiệp nó là Bồ Tát, gặp ai cũng chích, người ân cũng chích, ân sư cũng chích, cái gì cũng chích hết. Và cuối cùng mình là cái nghiệp con là không lai là Bồ Tát thì con phải độ chúng sanh, nó chích chích mình thò tay thò, đúng không quý vị?
Dạ
hiểu chưa? Và xứ nào nhiều bò cạp nhất?
Arizona.
Nhưng mà ngược lại với con bò cạp mà Arizona qua đây là những con bò cạp đã hết nọc rồi. Còn những con bò cạp Arizona qua đây nó đã biến thành những gì? Biến thành rồng, tức là ngũ long trong chúa. mà biến thành rồng rồi thì chẳng bao lâu nó sẽ đời sau nó được làm vua, long thể bất an. Phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? À, hiểu đạo chưa? Thành ra những con rồng nó đã biến hình người, tức là nó đã sám hối rồi. Những con bò cạp nó không còn chích nhau nữa rồi. Thì nó mới đến đây. Chứ bò cạp mà nghe pháp tức là bò cạp tu rồi đó quý vị. Tôi chỉ sợ là ở sau lưng của những cái áo tràng, những cái y, nó còn có những cái đuôi bò cạp mà nó giấu đó tôi không thấy. Cái đuôi bò cạp ở sau lưng có nhiều hầm, bây giờ cái gì xét coi cái đuôi nó mới rụng. Giờ nó biết thành tựu rồi. Tôi đang nghi là Hồng Ngọc có nuôi một bộ cạp ở bầy bụi tre đó, có không? Thành ra quý vị thấy rõ không? Kinh Phật nó bao la, mà hiểu rồi mình vui thôi, thấy không? Quý vị thấy rõ là khi mà hiểu đạo rồi đó, mình thấy rất là không có chỗ nào mà buồn hết đó. Bởi vì vô tu tôi nói là cho hiểu nguyên hình hết. Bây giờ đó, tôi vô đây tôi nói nè, trong đây đó là cái bệnh viện, phải không? Mà chỉ á là trị bệnh điên, kêu là tưởng tưởng tu viện. Đạo Phật là đạo trị gì quý vị? Tâm bệnh, thân bệnh là kiếm bác sĩ ra. Mà tâm bệnh vô đây kiếm thầy không lai. Mà tôi mới nói thế này, lúc đó mà trước khi đi á là mấy bạn có nhớ nha, mình có bệnh gì vô đừng có khai sư phụ nha. Bắt đầu tôi đưa cái tờ khai bệnh ra, không chịu khai. Thì đương nhiên là bệnh gì cũng giấu. Ở nhà đó thì đủ thứ bệnh, ho nè, mà đủ thứ kiểu quý vị, có trường hợp má, nhất là má cái gì đó nha, nhức răng quá con, đau lưng quá con, nhức đầu quá con, tiểu đường cao máu, mà vô tới gặp bác sĩ hỏi không có gì, có không cái gì? À, dẫu hả? Thì đó là những cái loại mà lên ngồi ăn nghiêm trang, đi vô gặp Phật thì cúi đầu xá, ha, đi a bên phải chân bên trái đủ loại hết á, kêu là bệnh nặng lắm rồi nó giấu mà nó kịch mà mấy thằng điên nó khi nào nó điên không có gì. Nhưng mà mấy ông thầy kia ông vô nó vô đây nha, nội quy. Thứ nhất, có bệnh gì thì không được nói ra dấu hết. Có bệnh siêu vi gan cũng không được nói. Có bệnh sida cũng không được nói. Có bệnh ho gà cũng không được nói. Có bệnh tai biến mạch não cũng không có nói. Ngồi đây nghiêm trang cho tôi. Thành ra ngồi trên đó thì ở dưới này ông bà Thượng rất là vui. Tại sao ông bà Thượng ở trong Hậu Liêm đâu có biết gì đâu. Ở dưới này thầy kia khác, thầy kia lễ dằn mặt quá. Thầy đóng xuống, ông lên mô Phật, các con giỏi quá. Đi đứng phàm thai, nói năng nhỏ nhẹ, phải không? Thì bao nhiêu mà vô đó điều trị bệnh mà bị nén đè là sao cái gì nó lúc đầu nó là nó bắt đầu mà tới thời ăn nó sẽ bị nghiêm trang mà bắt đầu tu trong này nó cũng bị kìm kẹp rồi bắt đầu lên ngồi thiền kéo chân lên thì bệnh càng dồn nén nữa là vô nó ngồi 1-2 tiếng nè bắt đầu về nhà cái bệnh nó sổ đâu nó sổ lên ông xã nó sổ lên bà xã nó sổ lên bà già chồng nó sổ lên bà già vợ kêu là nó lạnh hòn đi quý vị lạnh đủ còn vô đây cái chỗ này là cái chỗ để xả của thầy thầy nó lúc ăn là nó lúc xả. Thành thầy để cho đệ tử thể hiện nguyên hình, thầy biết đứa nào là bò cạp, đứa nào là đáng thích. Đứa nào là chưa bắt giái, nhìn biết liền. Chưa bắt giái là mình nghe tiếng chạy chạy, mình chạy xuống rồi. nghe mấy cái cảng là thấy mấy chưa con gái đi xuống rồi. Nói như vậy mới thầm nha, đi xuống nha, nói cho mình đi trước nha, phải đến trước nửa tiếng thì tụi nó không muốn làm tiếng là tụi con gái vậy chứ. Tôi xuống chứ, tại cái bụng này bụng chưa có giấy rồi. Nghe pháp đại thừa là nói như vậy. Thì trong hồi xưa tôi biết tư tưởng không, ông thầy mua giảm quơ vậy. Có thì đâu, nói thiệt trong tâm con á, con gặp thầy lúc mà ông đầu quan rủ con đi đó, trong đầu con nói trời ơi, dưới kia đệ tử của thầy Trúc Lâm ta ngồi ta giảng như người ta nói nhỏ nhẹ không bao giờ nhìn qua nhìn trái, ông thầy giờ liếc qua liếc lại quơ có không, có không, có gặp đầu tư tưởng có nghĩ vậy không? Có
quên rồi.
Nhưng mà nhờ quơ vậy mới kéo vô. Đậu quan là thiện thủ thị thích của ông đó, đậu quan không mất rồi, có phải không? Đậu quan, đậu quan này dụ được ông đi phải không? Mà vô đó tôi á, tôi biết cha này qua là đi về đậu quan mua vé, anh đi về Việt Nam á cũng tốn 10.000-15.000, thôi giờ qua tới sân đi giữ một lần với cho em thôi là biết. Đậu quan à, nói xin lỗi nha, mà chị của mày nó bà mở băng, tao mở bạn, bà muốn đuổi tôi thì bà mở băng cái thẻ cầm lại, tôi không mở thẻ, tôi có nói câu đó không? Sao tôi nghe rõ vậy? Cái ông đậu anh không sao đi, anh đi thử lần, tôi biết, tôi cho ông vô pháp địa tạng ở, đúng không? Đã bị vậy mà còn bạc đãi luôn, cho tụi mày chết, cho mày ở kia đẩy vô pháp địa tạng ngủ với ma, tối nó thấy ma phải không? Thấy ma lượn chạy. Nhưng mà ở mấy ngày sau cái ông thấy sung sướng cuộc đời, từ từ nếm được mùi pháp vậy. Hồi xưa là ở tu, hồi xưa là tu tiểu thơ, tu trong thanh tịnh, tu trong biểu diễn. Quý vị đang làm một người riêu tơ đó, tu chịu lúc mai mốt thành riêu tơ, thành sale man, thành mấy bà làm nail. Hi, how are you today? Nhưng mà vừa xong mốt cho đồ mỏ khó ưa cho bắt đầu. Cái gì thế đó chứ. Nhưng mà ông vô rồi cái như vậy tôi luôn trong cảnh động. Là quý vị thích tôi cảnh động hả? Tính tỉnh bây giờ quý vị đi chùa khác quý vị khó chịu không? Khó chịu lắm. Trời ơi, cò bó tù túng hoặc trồng cái trồng cái gì cũng giữ. Qua bên kia cái loại ra mà mình ăn á, nhiều khi ác xì cái cũng mắc cỡ dồn lên, nhai mình mạnh cũng dám nữa.
Nhỏ cái chuông cái là phải ngưng đó.
Dạ, nhỏ cái chuông phải ngưng, thành ra vô nó tu thời gian bệnh bao tử, bao này bao kia đủ loại bệnh hết. Còn thầy cái bệnh nào ra thầy biết thì thầy bị trị, phải không? Mình vô mình cứ thành thật khai báo với bác sĩ bệnh gì đừng có giấu, tôi mới là đổi được, tôi mới thay máu, tôi tụng chú để cho hiện nguyên hình hết. Mình tin được phước làm người nhưng mà nó chưa đủ làm người, thành ra nó còn những cái con này con kia nó ẩn ở trong cái người mình đó. Bởi vì tu là phải trực chỉ, trực tâm là đạo tàng, mà từ cái trực tâm mới đi vô cái gì thầm tâm, mà từ cái thâm tâm mới đi vô cái gì bồ đề tâm được. Thấy không? Còn tôi cho đệ tử tôi, còn cái gì tôi mà làm mè cũng chật, có phải riêu tơ cái đống chật không cái gì? Có không? Chưa mua nhà là lấy mấy mè mà xin đi, lấy xin ra chở, ngọt ngào dẫn đi ăn. Mà ngày nào ra cửa lô ếch rô một cái vào nhà, một chỗ này để uống nước, chỗ kia hư cầu gọi nó không có trả lời. Cái gì đóng mặt nạ mà, phải không cái gì? Rồi thấy ra là thành xe men, bán xe. Nói ngon lắm, ký xong công tác là nó lại. Thành là tôi như thầy không lai là trung tâm là đạo tàng. Như tôi bữa đó, thấy không? Tôi tụng hộ niệm cho cái ông mà Michael Vinh Nguyễn đó, ông là ăn à kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké, thịt bò, rồi cá, rồi ớt chim bơ, thì tụng chú tới đâu đó là cái vợ thiền tôn con nhỏ này nó có một cái nghiệp, nó thấy được người âm, ông hạ miệng thì nó bay từng con, bay từng con, bay từng con ra. Cái nó đứng đó nói, sư phụ, con không tụng đầu tiên con thấy được con bò nó bay trong miệng ra, nó nhỏ bay lớn ra. Xong con tụng kế con thấy con ớt đó, nên bà nhảy ra, nó lớn. Nó rắn nó dậy ra, nó nói là con thấy chút xíu nữa, con thấy là những cái loại mà tôm cá bơi lội trong hồ nó được hiện ra, con đừng nói nữa thầy thèm. Đủ rồi, ta đang hộ niệm nói cho thầy chạy nước miếng. Tại tôi trực tâm mà, có sao nói vậy, thầy nói kỳ vậy, tôi hỏi cái gì hả? Tôi đi ngồi ăn với Michael Hòa, ổng là người Công giáo, tôi mời bên đây. Rồi bữa đó như mấy người đi ăn, con có ăn không? Có. Bên đây một vòng mười mấy người, có Diệu Hảo, có Diệu An, rồi bên đây cũng đông, tôi nhớ mười mấy người chơi chơi tôi đặt ngồi cái mây cù quà, cái Thiện Tôn nó kêu một cái món gì, ốc gì đó, ốc gì, ốc gì, ốc len xào dừa, nó thơm, mà đàn trai mình nghe nó dốc tăng cái gì thơm được chứ. Hủ tiếu xào đồ biển ăn bên đây mình nước miếng nó chảy lụt lọt. Cái mây cù quà ông hỏi sư phụ, sư phụ thèm thiệt, tôi nói không thèm sao được, thả nó kêu mẹ cái món gì đi, mày ốc len mày hút lụt lọt, mày cầm miếng mày hút lụt 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 nghe nó đã được chứ. Nhưng mà sau đó là trực tâm, ai nói không thèm là sai. Đồ bên đây á, cua rang muối té ra chỉ là mấy miếng mì canh, gà chiên bơ cũng mấy miếng đậu hũ, phải không? Nói những cái món gì cơm rằng da té ra cũng chỉ miếng là mấy cái miếng mà như là cá xưa, rồi gà quý phi cũng té ra cũng là mấy cái muốn là đậu hũ xì dầu,
nhưng gà
cá của Minh Tráng lật ra cũng miếng đậu hũ cố à, phải không? Còn là anh mặn nói ngay, anh trai nói láo còn. Bên đây nó thịt, tôi nói thịt. Bên đây rồi sao? Tôi nói vậy đó. Nếu mà giờ tôi không có thèm cái món đường lạc thì tôi đã về trển rồi. Có phải là quý vị đều sợ cái món ăn chay ở quế độ này mà thèm cái món ăn ở trên cầu đường lạc không? Chúng ta phát biện nhãn sanh, tức là chúng ta có cái tâm mà nó thật đi. Nếu mà không sợ cái này, bởi vì tôi biết có tính tôi vậy, thành ra tôi nói tôi không về đường lạc, tôi ở ngoài đi, chừng nào hết việc cộng tôi mới về. Rồi sao việc cộng còn tôi trở lại nữa. Thành ra như vậy đó. Quý vị thấy rõ không? Nói cái đó thì người ta niệm tay. Nhưng mà nói trời ơi, tôi tu 30-40 năm nghe cái mùi niệm tay lắm. Cái đó nói gì cái khoái. Đó là hiện thân gì? Hiện thân một thầy tỳ kheo nhưng mà lục căn không đầy đủ, là nói không đúng sự thật. Nghĩa là thấy màu, cái đó là cái đó là coi như là ốc ngon thơm vậy mà nó không thơm. Như vậy tôi bị thần kinh rồi chứ gì nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, đem vô bác sĩ tâm lý để thử tôi thì xin tiền bệnh, mà đưa một cái dĩa ốc họ dĩa gì cái này hôi lắm là chịu rồi, đưa dĩa gà chiên bơ với một bên dĩa rau muống, cái nào ngon cái này ngon này rồi ông này thôi về là tới tay ta. Thấy rõ chưa, lục căn không đầy đủ, đồ ngon mà thấy là đồ dở, tự kỷ yếm thị, thầy bị bệnh tự kỷ yếm thị. Giảng đại thừa là phải giảng như vậy đó quý vị.
Sao nói vậy? Có sao nói vậy người đó.
Thành ra bây giờ tôi trở lại căn Phú Lô Na này. Có phải là hồi xưa ngày Phú Lô Na ngày giảng ngày chuyện ngày là tiếng A-la-hán rồi đó nha quý vị. Một trong thập đại đệ tử mà ngài đổ cho mấy ông tăng tỳ kheo này ngày cái giảng đó là đời là khổ, là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ. Phải không quý vị? Đuôi lý trong thần khổ. Giảng cái đó thì mấy ông này có quán khổ. Con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà, nghiệp báo. Đó là phải giảng vậy không? Cái gì mà khổ? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà, nghiệp báo. Ai trói quý vị? Hả? Ai có quý vị vào trong cái công tắc đó? Tìm coi có phải một tơ. Nó nhào lại mày phải mua cái này không có. Cái khổ này do đâu? Tự mình, từ cái lòng tham của mình. Thành đại thừa có nhà cũng đâu có khổ con hả? Tại sao khổ? Mình nghĩ rằng mình chấp vào cái đó khổ khi trong đó đó. Bây giờ con nghĩ nè, cái nhà sống có nhà thác có một, mà cái nhà nó sử dụng để làm cái gì? Cái nhà nó sử dụng để mà ăn chơi, tổ chức karaoke, cờ bạc rượu chè, nói chuyện bậy bạ, cái nhà đó là khổ. Vì tạo dùng cái nhà đó để mà mình tạo nghiệp khẩu, vô ăn rồi tối về mua bia nhậu, uống bia nhậu rồi chửi lộn. Rồi tôi biết là những cái nhóm này như dân chủ tiệm neo, nhà này, bà ở khu này bắt đầu cái mình đau vô, mua nhà kia, chủ tiệm tranh giành nhau để hơn thua. Rồi thấy người ta đeo cái hộp sòn lớn, mình nói mình mua lớn hơn. Rồi mình về nhà quê Việt Nam, mình thấy mã mình ông già mình xây cái mã cách đây cũng có 30.000 đô, bây giờ thằng kia xây 100.000 đô, mình xây 200.000 đô, thì đua nhau tranh khổ. Ai biểu mình đua nhau tranh khổ? Tại mình hết tìm ra cái chìa khóa đó do cái lòng tham, bằng lòng với hiện tại. Con mình nó tự nhiên mình muốn nó vào đại học, đâu có cần đâu, muốn học bác sĩ. Con mình nó cái lỗ mũi nó không có cao, nhưng mà nó có hai cái lỗ để thở, nó không bị ung thư mũi là xong rồi. Con mình có hai con mắt này nó không có nó là hai mí, nhưng mà nó không có đuôi là được rồi. Phải không quý vị? Nó có hai cái lỗ tai không có lỗ tai Phật, nhưng mà lỗ tai đó ai chửi biết nghe được rồi. Hả? Bằng lòng với hiện tại đi, cái khổ này cho ai? Tự mình trói, tự mình mở, hiểu như vậy rồi là hết khổ. Con vợ này nó làm khổ mình. Mà sao vậy? Nó đi sao trai dạy sao khổ? Hồi xưa nó chưa về của mình không khổ, mà vợ của tôi là tôi khổ. Cái nhà này hồi xưa ai cũng phật lô, tự giá cho nó phật lô. Nhưng mình giờ mình con mình mua, thời ở con tôi nó khổ thì có cái bùa gì? Hãy của mình là khổ. Như vậy quý vị thấy khổ là do chấp ngã mà khổ thôi. Quý vị thấy đó, từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy Ngài nói là Phú Lâu Na, ông phải dùng cái tâm đại thừa ông độ cho người đại thừa. Những người này 500 đời đi chẳng hạn quý vị đây nè. Khi mà tôi giảng đại thừa tôi xem tôi coi, khi tôi giảng một cái phá với sạch tôi xem, là cái phá đó những người đã có căn cơ đại thừa 500 đời mới được nghe cái gì mà cần, tôi giảng phân nữa. Rồi tôi nói là ai mà có tâm xuống đây nghe tiếp, thì cái nhóm đạo quan đưa 15 người đó đi lên đây, cái người nào mà đến lần thứ hai chịu khó đi xa lần nữa, người đó đã 1000 lần ở trong Pháp hội Đức Phật. Rồi mai mốt đó tôi chẳng hạn như ngày mai này mà tôi hứng tôi mở một cái nào nữa, người nào đến đó, người đó đã từng có chủng tử đại thừa 1500 đời, thì để coi cái trình độ họ bỏ, họ dám bỏ cái tiểu. Cái tiểu là gì? Là những cái nhỏ. Những cái nhỏ là gì? Việc làm. Họ nhiều khi họ tiết 500, 300, 400, nhưng mà đi nghe những bài pháp đại thừa như vậy vô giá đâu quý vị. Như vậy kỹ thuật thiện xảo, thầy cho đệ tử của thầy dùng thần thông, thầy có thần thông, thầy là một người phàm tăng, thầy cho đệ tử tự do xuống dưới ăn, muốn nói muốn giỡn muốn cười muốn làm gì thầy không có bắt gì hết. Thì nghe nó nói vậy mình đi mình là mình chỉ đi ngao đi lại, cái mình nghe đứa này về đứa kia kia, mình biết nó có những cái nghiệp tập khí trần lao. Nếu mà đệ tử mình đó nó có cái nghiệp gì, từ từ mình trì cái phương tiện mình trị bệnh. Thành ra nó phải biết căn cơ, dùng thần thông là gì? Ông nói phải nhập định. Nhập định là gì? Nhắm mắt lại. Thần là tinh thần, thông là sự thông minh của mình. Để chi? Để mình tìm coi người đệ tử bệnh gì. Như thầy ngày qua, nếu mà thầy không dùng thần thông nhập định của một cái người phàm tăng thì thầy sẽ lột y trong ba bốn bà này quậy nhau. Có một người trong hai nhóm, giữa nhóm của Diệu Hảo và cái nhóm Như Bình Như Châu và Hồng Liên, phải có một người phá và hợp tăng phải ra đi. Đó là tiểu thừa. Nhưng mà trong đó với con mắt của thiên nhãn, cái này là quan gia trái chủ ba đời trả lại, cao lên nữa pháp nhãn. Mấy người này vì có những cái người chưa hiểu nhau, vì bảo vệ Phật pháp họ muốn giữ cái đó, vì cái tâm họ cỡ này họ sợ cái cô dược phẩm lên là có chuyện. Đó là dùng pháp nhãn để nhìn phân tích sự việc. Cuối cùng thầy dùng cái một cái là quế nhãn. Thầy nói phải dùng cái khe này để mà mình dùng cái khe này để mình có dịp mình giảng pháp đại thừa, để mình sẽ lôi ra những cái con người mà trong tâm họ là những con ma, là con rắn, là con vọt cá, là yêu tinh, là rồng, là Atula, lột hết. Và cuối cùng thầy biến những cái đó để trở thành, họ biến thành một con người chân thiện mỹ. Họ ra khỏi nhà phiền não, họ cao hơn xuất gia một bậc. Diệu Hảo ngày xưa chỉ ham được xuất gia, ra khỏi thế tục gia. Ngày hôm nay không muốn ra khỏi thế tục gia mà đã ra khỏi phiền não gia. Thấy rõ chưa? Cao hơn một bậc. Thành những lời kinh trong này Phú Lâu Na, ông phải dùng tâm nhập định. Các vị mà A-la-hán họ bình thường họ muốn có thần thông họ phải nhập định, đúng không vậy? Định thần để mà nhìn lại. Thầy không có thần thông, thầy ngồi, tối đó thầy ngồi thầy giải thiền. Nhưng mà trước khi mà thầy muốn lọt mấy người như vậy thì hù dữ lắm. Hù dữ dội lắm. Trong này sẽ có lột áo đuổi đi, trong này sẽ không được giảng sanh. Trước khi mình gầy bẫy mình hù dữ đi, hù cho nó chạy tóc lọn vô, chạy vô đây cái rồi cái mình dứt cái là nó hiện nguyên hình liền. Vậy hả? Sao cô lên cô đó sao mà chở đi nhà thương? Sợ lòi trái tim không sao, cái là lòi người. Tức là lòi ra cái gì, cái đuôi gì, con gì, lòi ra cái gì chết. Thành ra khi mà thầy coi những cái bộ phim của Mỹ đó mà nó chiếu thì cũng thấy là pháp hết. Tự nhiên cái thằng cái đó đang là con người đẹp trai chút xíu nổi giận lên, cái nó lồi chỗ này là con này, lồi con kia. Với quý vị nó là phim kinh dị nhưng mà thầy nó thầy quá, đúng không quý vị? Trong con người ta tự nhiên nó lồi. Quý vị thấy có những bà vợ rất là đẹp, những ông chồng rất là tự nhiên là thư sinh, nhưng mà khi họ nổi điên họ biến thành là Atula, thành là quỷ ma gian ác có không quý vị? Giờ quý vị hiểu nó hiện nguyên hình rồi. Rồi bây giờ cái giờ cúng mà tôi giảm mới tới Phú Lâu Na thôi. Quý vị thấy còn nhiều ông nữa. Trời ơi, kinh này nó tới mấy trăm trang, giảng mấy hai pháp hội cũng nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tôi sẽ chào hàng tiếp, thấy không? Rồi...
Giấu mất.
Hả?
Giấu mất.
giống bớt, rồi mai mốt mình xuống vô xa mình thêm hội trường mình giảm một cái phần nữa, cái mình giảm phần nữa thôi, cái mình đèn mình chờ cái pháp mùa đông cái mình té về đây phần đuôi. Đó là mình đang hiện ra là có con yêu tinh quỷ sứ trong người mình. Ma giáo đó, thấy rõ chưa? Cái tâm đó là tâm ma ở trong người của một ông tỳ kheo đó. Thấy không? Quý vị thấy rõ khi mà hiểu ra chúng ta dễ nhìn người rồi. Rồi, tới Phú Long Na rất là vui. Thành ra một câu nói của vị Bồ Tát độ được bao nhiêu ông thành Phật, mà câu nói của vị thanh văn toàn là chấp nhất đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng chỉ là chứng A La Hán rồi bay lên ở Niết Bàn, chả có làm lợi ích chúng sanh gì đâu. Rồi thôi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử. Bây giờ tới bây giờ chúng tôi có đồ ăn vô lên vô đây. Chúng ta tới giờ cúng cho quý vị mà gửi sớ mà ở trong cái sớ cầu siêu quý vị giữ cho thầy nhớ nha. Rồi thầy sẽ cho quý vị đổi sớ khi thầy cúng. Thì chúng ta sẽ tụng kinh A Di Đà trang 92, tụng hết phần đó qua phần cái cúng dâng. Nó cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ là 11:05. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị, hồi hướng quý vị, hồi hướng cho cái thầy pháp này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng người trên mạng họ biết cái thời gian nào trở lại. Bây giờ là 11:00 coi như kém 5. Chúng ta cúng xong cũng là 12:00 mấy rồi. Thì chúng ta tới giờ thọ trai. Và sau đó tôi sẽ cho trở lại là 3:00. 3:00 xong tôi xiết một thời pháp nữa. Là sau đó tôi cho hoàn mãn. Đó. 3:00. Nhưng bây giờ phải cúng dâm và cúng con cho những người đã gửi sớ cho cha mẹ, anh em, vợ chồng đã quá giảng nhờ công đức trong pháp hội đại thừa này, thì các người đó sẽ được coi như là về các cõi lành. Yeah.